Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 8 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, bàn về Giáo hội Công giáo Pháp và nhóm thủ cựu, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. 11 vị hồng y và các đức giám mục Giáo hội Công giáo chuẩn bị lên đường thực hiện chuyến viếng thăm các thủ đô Âu Châu của các cường quốc kinh tế thế giới, với mục đích sẽ gặp các vị lãnh đạo của các quốc gia này và nhắc nhở họ cần phải tuân giữ điều mà họ đã hứa để giúp đỡ giải quyết nạn nghèo đói cho các quốc gia đang phát triển. Chuyến đi này được hỗ trợ và cùng tổ chức bởi Hiệp hội Thiện nguyện Italia, Tổ chức Bác ái Công giáo Caritas và các tổ chức từ thiện của Giáo hội Công giáo. Trước khi lên đường, ngày 4 tháng 5, vị trưởng phái đoàn là Đức Hồng Y Rodriguez Maradiac, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa của Honduras, miền Trung Mỹ, đã hướng dẫn 11 vị Hồng Y và các đức giám mục trong phái đoàn đến gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, phái đoàn đã có buổi giới thiệu chuyến đi với giới truyền thông. London, Berlin, Roma là ba địa điểm sẽ được viếng thăm trong chuyến đi này. Để giải quyết vấn nạn nghèo đói cho các quốc gia đang phát triển, các vị Hồng Y và các đức giám mục đã quyết định sẽ thực hiện chuyến viếng thăm này vào tháng 6 năm 2007, trước khi hội nghị thượng đỉnh của 8 cường quốc kinh tế thế giới trong khối G8 được khai mạc. Phái đoàn sẽ gặp Thủ tướng Đức Quốc, Thủ tướng Anh Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Italia. Phái đoàn sẽ yêu cầu các quốc gia trong khối G8 thực hiện lời hứa giúp giải quyết nạn nghèo đói của các quốc gia đang phát triển, vấn đề xóa bỏ nợ nần quốc tế cho các nước nghèo, vấn đề bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên của các quốc gia. Tin Việt Nam. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse, Tổng giám mục Hà Nội, đã về dâng thánh lễ cầu nguyện cho các đấng tử đạo tổ tiên họ Như Thức, xứ Bảo Long. Họ Như Thức thuộc xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã được đón nhận tin mừng vào hồi đầu thế kỷ thứ 18. Khi mới thành lập, thì họ Như Thức thuộc xứ Trình Xuyên. Sau khi xứ Trình Xuyên tách xứ Nam Định, thì bề trên giáo phận đã cho sát nhập họ Như Thức về xứ Bảo Long. Nằm cạnh con sông Châu Giang, người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa. Thời vua Tự Đức năm 1848 tiếp tục ra sắc chỉ cấm đạo Công giáo, cho nên quân nhà Nguyễn về các họ đạo, sứ đạo lùng bắt người Công giáo, đập phá các thánh đường và cướp đi những đồ thờ tự. Mùa xuân năm 1862, quan quân nhà Nguyễn từ Huế ra Nam Định và đã về các giáo họ miền Bắc, bắt đi những người có đạo. Hơn 10 người của họ Như Thức bị bắt mang đi mà không biết rõ. Đến tháng 7 năm 1862, thì họ biết có tin 6 đứng bị trảm quyết tại Phủ Nghĩa Hưng, số còn lại đã bị đày đi Sơn La lao động khổ sai. Sau ngày tha đạo, còn mấy người sống sót trở về quê hương và ban đêm đã lén vào Nghĩa Trang Nghĩa Hưng lấy trộm hài cốt của 6 người đã chịu tử hình ngày đó, mang về chôn ở khuôn viên nhà thờ của giáo họ. Qua nhiều lần di chuyển, năm 2001, cha xứ Giuse Trần Bình Trọng đã cho xây cất một phương đình và cho hài cốt các đứng vào đó. Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã về dâng thánh lễ cắt băng khánh thành phương đình này vào ngày 24 tháng 4 năm 2002. Vì vậy, hàng năm, giáo họ Như Thức lấy ngày này làm ngày kỷ niệm các đứng tổ tiên của giáo họ. Đức Tổng Giuse về dâng thánh lễ tạ ơn để hiệp ý cùng giáo dân trong vùng dâng lên Thiên Chúa muôn lời tri ân, cảm tạ Chúa vì bao hồng phúc Ngài đã thương đổ trên mảnh đất và những con người nơi đây. Lòng can đảm giữ đạo và sống đạo mà tổ tiên đã minh chứng bằng mão đào là một tấm gương sáng cho con cháu tại họ Như Thức. Tin Việt Nam. Đức Tổng giám mục làm phép phòng khám bệnh tại Tòa giám mục Hà Nội. Hôm ngày 4 tháng 5,
Đức Tổng Giuse làm phép phòng khám bệnh tại Tòa Giám mục Hà Nội. Phòng khám được mở ra dưới sự linh hướng của Đức Tổng và sự cộng tác của nhóm gia đình Luca, gồm tất cả các giáo sư bác sĩ công giáo đang làm việc tại các bệnh viện ở Hà Nội. Mục đích hướng tới của phòng khám bệnh này là phục vụ mọi người trong Tòa Giám mục và Đại chúng viện Hà Nội. Tin Brazil, Đức Tổng Giám mục Gerardo Lirio Rocha của Tổng giáo phận Mariana đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, thay thế cho Đức Hồng Y Gerardo Agnello. Việc thay thế này đã diễn ra trong một thời điểm quan trọng khi chỉ còn vài ngày nữa là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến viếng thăm Brazil. Đức Tổng Giám mục Gerardo Lirio Rocha, năm nay 65 tuổi, sẽ thay thế cho Đức Hồng Y Agnello cả trong chức vụ Phó Chủ tịch Liên Hội đồng các Giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribe. Đức Tổng Giám mục Lirio nói với hãng thông tấn xã Công giáo Zenit rằng, Ngài ý thức trách nhiệm đặt lên vai Ngài rất lớn lao, nhưng Ngài tín thác nhiều vào ơn Thiên Chúa. Đức Tổng Giám mục Lirio nói thêm rằng, chức vụ của Ngài không phải là hành xử quyền hành, nhưng là đảm trách một vai trò phục vụ giáo hội. Tin Vatican, Thư viện Tòa Thánh Vatican sẽ đóng cửa đối với công chúng trong vòng 3 năm để tân trang cơ sở. Công việc tân trang sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 năm 2007 này, kéo dài đến tháng 9 năm 2010. Theo giới chức Tòa Thánh, việc tân trang là cần thiết vì kiến trúc này được xây cất từ thế kỷ thứ 16. Toàn bộ thư viện, nhất là phần bên cánh phải, cần được tân trang. Việc tân trang mất thời gian dài vì phải bảo đảm khía cạnh an toàn, nhất là vấn đề thẩm mỹ của thư viện đối với khung cảnh toàn bộ của Tòa Thánh Vatican. Riêng đối với các vị học giả cần tham khảo tài liệu, Tòa Thánh đã sắp xếp kế hoạch để công việc khảo cứu của các ngài không bị cản trở. Được biết, Thư viện Tòa Thánh Vatican được thành lập vào năm 1475 và hiện nay đang lưu trữ 2 triệu quyển sách và các tài liệu viết tay hiếm quý. Đồng thời mỗi ngày Thư viện nhập thêm những bộ sách mới. Hằng ngày, Thư viện đón nhận khoảng 100 học giả khắp nơi trên thế giới đến tham khảo các tài liệu chuyên môn. Tin Anh Quốc, Giáo hội Công giáo Anh Quốc vừa cho phổ biến thống kê cho thấy số người gia nhập chủng viện gia tăng liên tiếp trong 4 năm qua. Trong năm 2003, chỉ có 28 người gia nhập chủng viện. Trong năm 2006, con số này là 44. Và hiện nay có 150 thầy đang học trong các chủng viện để được đào tạo thành linh mục cho các giáo phận ở Anh Quốc và xứ quen. Linh mục Paul Emery, Giám đốc Văn phòng Quốc gia về ơn kêu gọi, vui mừng trước những con số nêu trên, nhưng Ngài chỉ lạc quan ở mức độ chừng mực. Ngài tuyên bố, sau nhiều thập niên bị giảm sút, vừa qua trong 4 năm liền, số người gia nhập chủng viện có gia tăng, đó là tin vui, nhưng chúng tôi không bảo đảm sự gia tăng ấy sẽ tiếp tục. Cha cho biết thêm, sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, người ta thấy nhiều người không những chú ý đến ơn kêu gọi linh mục, mà còn chú ý đến đời sống công giáo nói chung. Thách đố của giáo hội là nhận ra hiện tượng này và phát triển hiện tượng đó. Gần đây, có làn sóng di dân vào Anh Quốc từ những quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu như Ba Lan. Hiện tượng này làm gia tăng số người công giáo tại Anh Quốc. Nhưng theo cha, số người di dân không phải là nguyên nhân làm gia tăng số người đi tu làm linh mục tại Anh Quốc. Hiện nay, các chủng viện không nhận được nhiều đơn xin đi tu của các người trong nhóm di dân. Linh mục giám đốc ơn gọi giải thích. Khi người di dân đến quốc gia mới, họ phải mất một thời gian để thích ứng với nền văn hóa mới. Nhưng có lẽ trong tương lai, những người di dân đó sẽ nghe tiếng Chúa gọi làm linh mục hay tu sĩ để phục vụ Chúa tại Anh Quốc. Tin Hoa Kỳ. Sáng ngày 3 tháng 5, nhân ngày toàn quốc cầu nguyện, Tổng thống Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ hãy năng cầu nguyện. Ông nhận định rằng, Hoa Kỳ là quốc gia được xây dựng trên một truyền thống cầu nguyện, và quyền năng của lời cầu nguyện thì mạnh mẽ hơn người ta thường nghĩ. Tổng thống Hoa Kỳ nói, chúng ta là một dân tộc cầu nguyện, tôi tin điều này khiến chúng ta trở thành một quốc gia vững mạnh. Nhắc lại lời của vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, ông George Washington, Tổng thống Bush nói, nghĩa vụ của mọi quốc gia là nhìn nhận ân quan phòng của Thiên Chúa toàn năng để vâng theo thánh ý Ngài. Để biết tạ ơn hồng ân của Ngài, và biết khiêm nhường cầu xin sự phù hộ và ân lành của Ngài. Tổng thống cũng trình bày suy tư của ông về những lý do cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện vì nhiều lý do. Trước hết chúng ta cầu nguyện để tạ ơn những ân lành Thiên Chúa toàn năng tuôn đổ trên chúng ta. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện cho sức mạnh tiến bước theo thánh ý Chúa trong cuộc đời chúng ta, và xin Chúa tha thứ khi chúng ta đã bất tuân lời Ngài. Thứ ba, chúng ta cầu nguyện để nhìn nhận Thiên Chúa là chủ thể cuộc đời chúng ta, và mọi sự của chúng ta tùy thuộc vào Ngài. Đây có lẽ là lời cầu mạnh mẽ trong tất cả, đặc biệt đối với chúng tôi là những người làm chính trị. Trong sự khiêm nhường của lời cầu nguyện, chúng ta nhận thức những giới hạn của sức mạnh và trí khôn của con người. Cuối cùng chúng ta cầu nguyện để xin ơn, vì Cha chúng ta trên trời biết những lo lắng và nhu cầu của chúng ta. Tổng thống Hoa Kỳ đã kết luận bằng cách nhấn mạnh đến quyền năng của lời cầu nguyện. Ông nói, món quà lớn nhất chúng ta có thể trao cho nhau là lời cầu nguyện, vì lời cầu nguyện có một quyền năng vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Nhà thơ Anh Tennyson đã viết như sau, lời cầu nguyện mang lại nhiều hoa trái hơn thế gian này mơ ước. Lời cầu nguyện có quyền năng thay đổi cuộc đời chúng ta và thay đổi lịch sử. Vì thế trong ngày toàn quốc cầu nguyện này, chúng ta hãy chạy đến cùng Thiên Chúa toàn năng với lòng cậy trông và phó thác. Vì Cha chúng ta trên trời lắng nghe tiếng kêu của con cái Ngài và triều mến đáp lại những nhu cầu của chúng ta. Tin Roma. Hôm ngày 16 tháng 4, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Joseph Ratzinger mà nay là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã được ra mắt độc giả và bắt đầu bày bán tại các tiệm sách tại Italia, Đức, Ba Lan và Hy Lạp. Tập sách cũng sẽ được phiên dịch ra khoảng 30 thứ tiếng khác trên thế giới. Trong 10 ngày đầu, tập sách đã được rất nhiều người hâm mộ. Tính cho đến ngày 26 tháng 4, các nhà sách đã bán được hơn 510.000 bản tiếng Ý, 480.000 bản tiếng Đức, 100.000 bản tiếng Ba Lan. Trong bản tiếng Hy Lạp của tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính Thống Giáo, Đức Bartolomeo Đệ Nhất đã viết lời giới thiệu bằng tiếng Hy Lạp. Đức Thượng Phụ đã chúc mừng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và nói lên cảm nghĩ của Ngài về cuốn sách như sau. Hy vọng với tập sách này của Đức Thánh Cha sẽ giúp cho việc đối thoại giữa hai giáo hội Công giáo và Chính Thống Giáo được trở nên tốt đẹp hơn và có thể khắc phục được những trở ngại khác biệt giữa hai giáo hội. Trong phần mở đầu của tập sách, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh như sau. Tôi thấy không cần thiết phải nói rõ ra rằng cuốn sách này không có tính cách học thuyết chính thức. Nó chỉ là diễn đạt của sự tìm kiếm cá nhân về khuôn mặt của Thiên Chúa. Do đó, mỗi người có tự do nói chống lại tôi. Tôi chỉ xin những độc giả nam nữ, hãy có một cách đọc nhân từ, bởi vì không có nó thì không thể có sự thông hiểu nào. Đối với Đức Thánh Cha, tập sách này là hoa quả của một hành trình nội tâm dài. Ngài nói như sau, tôi đã có thể bắt đầu làm việc này trong những ngày hè năm 2003. Vào tháng 8 năm 2004, tôi hoàn thành các chương 1 đến chương 4. Sau khi được bầu lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, tôi đã tận dụng những thời giờ rảnh rỗi để tiếp tục viết. Bởi vì tôi không biết còn bao nhiêu thời gian và sức khỏe nào còn cho mình, nên tôi quyết định xuất bản như phần đầu của tập sách với 10 chương đầu, từ lúc Chúa Giêsu chịu phép thanh tẩy trên sông Giô-đan cho đến cuộc biến hình của Ngài trên núi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày về Giáo hội Công giáo Pháp và nhóm thủ cựu. Theo một cuộc điều tra được báo Thế giới các tôn giáo công bố hồi tháng Giêng vừa qua, hiện nay chỉ có khoảng 51% người Pháp còn tự nhận mình là người Công giáo. Trong một đất nước thường được trao tặng tước hiệu là trưởng nữ của giáo hội, cứ 10 người thì không đầy một người còn thực hành đạo một cách điều đặn. Nói chung, người Công giáo Pháp ít cầu nguyện, không thường xuyên đi lễ và ủng hộ việc các linh mục có gia đình. Trong tình trạng chung ấy, thì người ta lại chứng kiến một hiện tượng khác. Vẫn còn rất nhiều người Pháp tiếp tục đi theo con đường ly giáo của Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, nghĩa là chối bỏ công đồng Vatican và bám víu vào thánh lễ bằng tiếng Latin trước thời công đồng. Điều khiến cho các đức giám mục Pháp phải nghĩ ngợi là chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dường như muốn tỏ ra dễ dãi hơn với nhóm công giáo thử cựu này. Vào tháng 4 năm 2005, vừa được bầu vào chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Đức Benedicto thứ 16 đã bày tỏ cho các vị hồng y biết ý định của Ngài là muốn xích lại với các tín hữu thử cựu, vốn đã chia cách với giáo hội Hoàng Vũ từ năm 1988. 4 tháng sau đó, Ngài tiếp kiến người đứng đầu của nhóm công giáo thử cựu này là Đức cha Bernard Feli tại dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Tháng 10 năm 2006, Ngài cho thiết lập học viện có tên là Mục tử Nhân lành trong giáo phận Bordeaux để đón tiếp 5 linh mục thuộc huynh đoàn Pio X. Đáp lại thiện chí của các linh mục này, Tòa Thánh Vatican cho phép họ cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức có trước công đồng Vatican II. Cuối tháng 12 năm vừa qua, Đức Benedicto lại bước thêm một bước nữa trong việc hòa giải với nhóm công giáo thử cựu, khi thiết lập một ủy ban gồm nhiều hồng y để soạn thảo một văn kiện nhằm tái lập việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin, vốn đã bị xem là lỗi thời kể từ năm 1969. Chắc chắn có nhiều lý do khiến Đức Thánh Cha tỏ ra dễ dãi hơn đối với việc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng. Theo nhận định của ký giả Mission Cool, cựu chủ nhiệm báo Chứng từ Kitô, trước hết, với tư cách là người bảo vệ sự hiệp nhất của giáo hội, Ngài thấy rằng trách nhiệm của Ngài là phải đưa ra những chiên lạc về cùng một đàn chiên. Hơn nữa, theo Đức Thánh Cha, thánh lễ bằng tiếng Latin không nên bị xem là nguyên nhân dẫn đến ly giáo. Trong bài diễn văn đọc ngày 26 tháng 10 năm 1998, lúc còn là hồng y đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài đã nhận định như sau. Công đồng yêu cầu cải tổ các sách phụng vụ, chứ không hề cấm sử dụng những cuốn sách cũ. Theo ký giả Mission Cool, ngoài ý muốn hiệp nhất trên đây, Đức Benedicto còn có những lý do có tính chiến lược. Trong khi ơn gọi ngày càng khan hiếm tại Pháp và các nước Âu Châu, thì xem ra chiếc áo dòng đen của nhóm công giáo thử cựu lại hấp dẫn giới trẻ. Cuộc hành hương hàng năm của giới trẻ Pháp tại Chartres nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một minh họa. Ngoài những lý do trên đây, người ta cũng đoán chừng rằng Đức Benedicto vốn là người rất ưa thích những nghi lễ long trọng mà Ngài đã từng say mê lúc còn thiếu thời. Thời còn là một chuyên viên tham dự công đồng Vatican II, người ta tưởng Ngài là một nhà thần học cấp tiến. Thật ra, về mặt phụng vụ, Ngài luôn tỏ ra trung thành với truyền thống. Trong nhiều bài viết và tuyên bố khác nhau, người đã từng đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin đã tỏ ra rất minh bạch và cứng rắn trước những lạm dụng về phụng vụ. Theo Ngài, thánh lễ theo nghi thức của công đồng Vatican II, trong đó linh mục quay mặt xuống giáo dân, và thánh lễ theo nghi thức của công đồng Tridentino, trong đó linh mục quay lưng lại với giáo dân, nói lên hai quan niệm khác nhau về giáo hội. Một bên là cái nhìn mục vụ khuyến khích sự tham dự tích cực của người giáo dân. Một bên là cái nhìn phụng vụ nhấn mạnh đến sự tùng phục của người giáo dân đối với luật lệ và các nghi lễ bất biến của giáo hội. Trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm vừa qua, Đức Benedicto đã bày tỏ ý muốn tiếp tục cuộc đối thoại với các giáo hội Kitô ngoài công giáo, cũng như mọi tôn giáo. Sự nhượng bộ đối với các tín hữu công giáo thủ cựu Pháp chắc chắn nằm trong ý muốn đối thoại và hiệp nhất ấy. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày. mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong hôn nhân, một trong những mầu nhiệm thâm sâu nhất lại hiện hình trước đôi mắt trần của chúng ta. Thật thế, khi chúng ta kết hôn, chính tình yêu là mầu nhiệm vào sống với và trong chúng ta. Điều mà chúng ta vẫn đeo đuổi kể từ khi chúng ta già đủ để nghĩ rằng nó phải hay có thể tìm kiếm được, đã giũ bỏ hết áo sống của nó và đến nằm ngay trên giường ngủ của chúng ta, và tuyên bố sẽ ở mãi với chúng ta. Điều mà chúng ta chẳng định nghĩa được, điều chúng ta tưởng luôn vượt khỏi tầm tay của chúng ta, giờ đây lồ lộ ra trước mắt chúng ta, bên cạnh chúng ta, và gắn liền với chúng ta. Điều chúng ta tưởng sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được, giờ đây bám lấy chúng ta, và chúng ta không thể nào tuột khỏi nanh vuốt của nó. Quả thật, tình yêu đã bắt được chúng ta, và hôn nhân thì chẳng khác nào một cái bẫy. Đó là cái bẫy của tình yêu tinh rồng. Tình yêu tinh rồng và mãnh liệt đến độ, nó chẳng khác nào một cánh cổng sắt khép kín lại đằng sau chúng ta. Chúng ta đã chẳng ví von rằng ngày cưới là ngày lãnh án chung thân đó sao? Thật thế, hôn nhân chẳng khác nào một thứ nhà tù chung thân, và chiếc chìa khóa duy nhất lại được trao cho người phối ngẫu của chúng ta, một người trước đó hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Không có nhà tù nào tối tăm hơn mối quan hệ tù đầy này. Không thể đi vào hôn nhân mà không cảm nhận được một chút cảm giác của tù ngục ấy. Bởi lẽ, đây chính là điều mà tình yêu thích làm. Tình yêu thích đẩy chúng ta vào trong góc. Tình yêu thích tước đoạt sự độc lập của chúng ta, và đứng đó nhìn xem chúng ta sẽ làm gì. Tình yêu thích thấy chúng ta làm những cuộc mạo hiểm cho nó. Trong thế giới này, xem ra chẳng có gì lừa đảo, tính toán và độc ác cho bằng tình yêu. Chỉ khi nào bước vào tình yêu, người ta mới khám phá ra được bộ mặt đích thực của nó. Bên kia, vẻ hấp dẫn của nó là những nanh vuốt mà chúng ta không thể nào thoát ra được. Dĩ nhiên, tình yêu có những mục đích riêng của nó. Và để đạt mục đích của nó, tình yêu chẳng khác nào một cuộc cách mạng. Nó lật đổ tất cả, nó đảo lộn tất cả để đạt cho bằng được tình yêu tinh rồng. Đó là điều mà tình yêu nhắm tới khi nó đưa những móng vuốt của nó ra đi vồ lấy chúng ta. Chính vì thế mà nó không ngừng ngại sử dụng chiến thuật vô cùng tàn nhẫn là đẩy con người vào trong góc, vắt cho con người ra cạn kiệt, để cuối cùng họ không còn một hy vọng hay điểm tựa nào khác để bám vào, ngoại trừ tình yêu. Tình yêu đẩy con người vào những hoàn cảnh, trong đó họ bị bắt buộc phải học yêu, và học yêu những gì mà tình yêu đã làm cho họ. Khi cánh cửa của tình yêu đã đóng sầm lại, điều duy nhất để chọn lựa và để làm là yêu mà thôi. Không còn một lối thoát nào khác ngoài tình yêu. Yêu là tiếp tục sống, không yêu là chết. Như vậy, người ta đã có lý để nói rằng hôn nhân là một nhà tù chung thân. Hôn nhân là một cái bẫy sắt. Chứ dẫu chúng ta có vùng vẫy đến đâu, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi nhà tù hay cái bẫy ấy. Chỉ còn lại một điều duy nhất để làm hậu được sống còn là chấp nhận yêu thương mà thôi. Càng cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nhà tù hay cái bẫy của tình yêu, con người càng bất hạnh. Thỉnh thoảng, tình yêu lại tát vào mặt chúng ta những gáo nước lạnh, và nhẫn nhục giải thích cho chúng ta biết rằng tình yêu chẳng hề giống như chúng ta tưởng đâu. Tình yêu nói với chúng ta rằng nó cũng có những thăng trầm như cuộc sống. Những lúc thăng là những lần tình yêu rực sáng như ban ngày. Những lúc trầm là những lúc tình yêu như khuất dạng, trống rỗng. Những thăng trầm của tình yêu là kinh nghiệm quá hiển nhiên và thường tình đến nỗi ngay chính trong ngày hai người phối ngẫu thề thốt chung thủy với nhau. Họ đã được cảnh cáo về những thăng trầm mà họ chắc chắn sẽ trải qua. Nếu cuộc sống tự nó đầy những thăng trầm thì hôn nhân cũng thế. Bởi vì hôn nhân nối kết hai cuộc sống. Hai cuộc sống được thắt chặt với nhau đến nỗi như Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng theo Thánh Mạc-cô đoạn 10, câu 9. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tháo gỡ mà thôi. Sợi dây liên kết hai cuộc sống và ý muốn lại với nhau ấy, tế nhị và phức tạp đến độ, nó chỉ có thể được giữ vững nhờ sự khéo léo của tình yêu mà thôi. Muốn hay không, đã bước vào hôn nhân là phải chấp nhận học yêu thương. Tình yêu đã đi vào cuộc sống của họ lúc nào, họ cũng chẳng hay biết. Tình yêu có cách đi vào trong con người bằng cửa hậu. Tình yêu đi vào trong hai người, vào chính lúc hai người chẳng hiểu được nhau. Tình yêu quả thật luôn vượt khỏi giác quan và trí hiểu của con người. Tình yêu thường làm việc vào đêm khuya. Tình yêu thường ngụy trang để tác động, và nó tác động nhanh như làn chớp, nhanh đến độ con người không thể bắt kịp. Ngay cả khi chúng ta tưởng mình bắt được tình yêu, nó đã tuột khỏi tầm tay của chúng ta. Thật ra chúng ta không thể nắm bắt được tình yêu. Chính tình yêu mới nắm giữ chúng ta. Tình yêu là điều không lường trước được. Tình yêu đứng bên ngoài thuyết tiến hóa. Chúng ta có thể thấy được một số hiệu quả của tình yêu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thấy được tất cả những hiệu quả của tình yêu. Và chúng ta cũng chẳng bao giờ thấy được chính tình yêu. Bản chất của tình yêu là vô hình, là khó hiểu. Từ khi trái đất được tạo thành cho đến trái đất này qua đi, tình yêu vẫn mãi mãi như thế. Ai đã không một lần trải qua một kinh nghiệm như thế về tình yêu? Tình yêu chẳng khác nào sự chết. Điều mà tình yêu muốn là toàn thể con người chúng ta. Ai đã chẳng một lần sợ đến chết khi rơi vào nanh vuốt của tình yêu? Tình yêu sẽ chẳng là tình yêu nếu nó không nắm bắt lấy chúng ta và làm cho chúng ta sợ đến chết. Bởi lẽ, chẳng có thứ thuốc chữa nào đối với nọc độc của tình yêu. Ai bị tình yêu cắn lấy, người đó sẽ chết vì điều mình yêu, và người đó sẽ chết ngược lại với ý muốn của mình. Bởi vì chính ý muốn của người đó đã hoàn toàn bị tình yêu chiếm hữu. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Đó là chân lý cao cả nhất về tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta. Tình yêu mạnh hơn sự chết, cho nên khi có tình yêu đích thực, con người sẽ chẳng còn phải sợ chết nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you. Trích Phúc Âm cho Thánh Gioan, chương 14, câu 23 đến 29. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em, trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. Quý vị và các bạn thân mến, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Những lời chúc ấy thật là cần thiết và nâng đỡ. Thật vậy, bình an Chúa hứa ban cho thật là cần thiết và an ủi, nhất là khi người bảo chúng ta, đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Bình an Thầy ban cho anh em, không phải như thế gian đã ban tặng. Thật vậy, bình an của Chúa ban không phải là một thứ an tâm trong cám dỗ và thiếu sót, không phải là tránh lương tâm dưới áp lực của tội lỗi và tật xấu, không phải là đầu hàng để sống sai trái và bất công. Song bình an của Chúa là niềm hân hoan, vì tâm hồn được hòa giải với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Dù có đau khổ trong tinh thần hay thân xác, cả những lo âu trăn trở, thì những đau khổ, những lo âu ấy cũng được chấp nhận, chia sẻ, và nó có một giá trị với những đau khổ của Chúa như một chia sẻ của những khó khăn và thử thách đối với người mình yêu thương. Để được hưởng sự bình an ấy, chúng ta cần sống hòa giải với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Nghĩa là không để tội lỗi mình làm mình bất nhân, bất nghĩa với Chúa. Không để lòng mình bị những khuấy động sôi sục vì những ghen ghét, vì những bon chen, ước muốn, quyền lực, danh vọng, vân vân. Chúa ban bình an cho chúng ta là để chúng ta mang bình an của Ngài cho tha nhân, để chúng ta trở thành dụng cụ bình an của Chúa đối với người khác. Như vậy, bình an của Chúa nói đây là một lời trăn trối cuối cùng của Ngài khi Ngài sắp ra đi chịu chết, và cũng là bình an của niềm vui khi Ngài sống lại. Bình an đó là điều quan trọng, vì đó là ơn của Chúa Thánh Thần ban. Nó chính là hạnh phúc đích thật mà chúng ta đang tìm kiếm. Bình an đó, Thiên Chúa còn muốn cho mọi người, cho mọi quốc gia trên thế giới đều được hưởng, mà chúng ta gọi là hòa bình. Trong bài giảng ngày 29 tháng 9 năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau. Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ hòa bình được người ta tha thiết ước mong như ngày nay. Nhưng rồi mỗi ngày, người ta phải chứng kiến nó đang bị phá hoại và tiêu hủy. Hòa bình phải dựa trên con người, dựa trên ý thức bất khả xâm phạm của con người, dựa trên sự chấp nhận nguyên tắc bình đẳng giữa con người với con người, dựa trên tình huynh đệ lẫn nhau, sự kính trọng và yêu thương con người, chỉ vì tất cả con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương ban bình an cho chúng con. Xin Chúa hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi hoán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tình yêu vào nơi nghi nan, đem hy vọng vào nơi thất vọng, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an vào chốn u sầu. Xin Chúa Thánh Thần ban bình an cho hết mọi người chúng con. Amen.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đọc tiếp những kinh nghiệm có thật của Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông. Đề tài hôm nay, cô gái đến từ Internet. Chắc chắn là bạn đã không thể quên cô gái trẻ đẹp mà tôi đã nhắc đến trong khúc tự sự và trong đoạn khúc ngã ba sung sướng. Người duy nhất trong gần 500 người email cho tôi, và sau khi có buổi họp mặt, đã can đảm theo tôi đi sống lang thang với các em mồ côi bụi đời trong màn đêm. Trước khi về Việt Nam, tôi còn can đảm lên các trang điện tử tìm bạn bốn phương tiếng Việt để đăng một profile kêu gọi những người có lòng từ thiện hãy cùng tham gia phát quà Tết. Dĩ nhiên, tôi không nói tôi là một linh mục, vì tôi muốn những người đăng ký vì muốn sống với trẻ bụi đời, chứ không phải vì tôi là ai. Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm chuyện đăng tin tìm bạn làm từ thiện này, mà tôi đã từng làm nhiều lần như thế. Cảm ơn Chúa, vẫn còn một nhóm bạn cùng đồng hành với tôi và các trẻ mồ côi bụi đời. Bạn có tin không, tôi nhận được tổng cộng hơn 500 điện thư, hầu hết là của các cô muốn tham gia, cùng với rất nhiều câu hỏi liên quan đến những công việc. Bí quá, tôi đành phải trả lời chung mọi người là tôi sẽ gặp tất cả ở công viên bên hông nhà thờ Đức Bà để chia sẻ và thông báo các ngày giờ và địa điểm xuất phát. Có khoảng gần 300 bạn đến buổi gặp mặt, số còn lại gọi tới điện thoại của tôi, biến nó thành cái tổng đài bất đắc dĩ. Sau khi nghe tôi trình bày là mình không đi đến thăm một trung tâm trẻ mồ côi nào cả, mà mình sẽ lang thang hàng đêm trên các đường phố, tìm đến các nơi mà trẻ bụi đời ngủ, để sống và lì xì Tết cho các em, thì ai cũng lo lắng về sự an toàn của mọi người. Tôi tóm gọn lại là tôi không thể nào bảo đảm được sự an toàn của ai cả. vì chính tôi còn không biết tính mạng tôi sẽ ra sao, thì làm sao dám bảo đảm cho ai. Duy chỉ có một điều tôi dám hứa, đó là bình dầu sẽ không vơi và hũ bột sẽ không cạn, có nghĩa là tiền lì xì sẽ không thiếu, chỉ cần các bạn có một tấm lòng yêu thương và liều một chút. Bạn có tin được không? Sau buổi gặp mặt đó, chỉ đúng có một người gọi cho tôi. Vâng, đó là một cô gái đẹp, đẹp đến độ khi cô ta gọi điện thoại cho tôi để đi cùng. Tôi nhận ra cô ngay, vì tôi đã ấn tượng cái tính cách khác thường và vẻ đẹp của cô trong cả mấy trăm người trong khoảng 30 phút họp mặt. Thế là tôi đã gọi cô, và cô đã cùng tôi đi lì xì Tết cho trẻ lang thang vào đêm hôm trước, mà tôi đã chia sẻ trong đoạn khúc ngã ba sung sướng. Chiều ngày hôm sau, khi chúng tôi đến ngã ba sung sướng, cô lại gọi điện thoại, rồi sau đó đến gặp tôi tại khách sạn, và xin tiếp tục được cùng đi đến với các trẻ bụi đài. Khi gặp cô, thì tôi thật sự không muốn cho cô đi, vì khuôn mặt bầm tím của cô. Tôi chưa kịp nói gì, thì hình như cô đã đoán được sự lưỡng lự của tôi, nên nói. Tối hôm qua là lần đầu tiên em bị đánh từ ngày em không lớn. Cả ba mẹ em cũng chưa bao giờ đánh em. Chưa bao giờ em sợ hãi như vậy. Nhưng cũng chưa bao giờ em cảm nhận được hạnh phúc và sự bình an như đêm hôm qua, khi nhìn thấy những nụ cười và niềm vui nở trên khuôn mặt của các em nhỏ đó. Nên em muốn được tiếp tục đến với các trẻ em cơ nhỡ đó. Tôi đáp, nhưng nó quá nguy hiểm đối với em. Anh Thông không thể để cho em đi được. Em không nhớ tới tối hôm qua sao? Anh nhìn nè. Vừa nói, cô vừa chỉ vào một bên mặt còn bị bầm tím của mình. Con gái chỉ có cái mặt để hãnh diện. Em bị như vậy, sao không nhớ được? Nhưng em muốn đi, không phải vì em muốn tò mò, hay muốn lấy lòng anh Thông, mà em muốn được mang niềm vui đến với các em cơ nhỡ. Và chính như vậy, em cảm thấy Tết này có ý nghĩa hơn. Tôi đáp, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em, thì anh Thông sẽ ân hận suốt đời. Không sao, em tin vào kiếp luân hồi. Lúc đó tôi mới biết cô theo Phật giáo, không phải Công giáo như tôi đã lầm tưởng. Nếu em chết khi làm điều tốt, thì kiếp sau sẽ tốt hơn. Khi cô đã nói đến đó, thì tôi không còn cách gì để từ chối, vì câu nói đó cũng mang ý nghĩa gần như câu tôi vẫn nói. Ai cũng có một đời để sống và một lần để chết. Sống làm sao để khi chết mình không hổ thẹn với lòng mình và với Chúa. Thế là tôi đành phải cho cô đi, không những chỉ tối hôm đó mà còn những lần tiếp theo. Cũng có vài lần chúng tôi bị xô xát nhưng không đến nỗi. Cảm tạ Chúa vẫn cùng đồng hành với chúng tôi. Càng đi với cô, tôi càng nhận ra được một tâm hồn rất đẹp của cô trong những công việc không mấy gì đẹp mà cô làm hàng ngày. Cô là một chuyên gia câu Việt Kiều. Gia đình cô có nhà ngay bên đường Nguyễn Huệ, từng một cho người khác thuê buôn bán, nên cuộc sống rất dư dả. Bố mẹ cô nghĩ cô là đứa con một rất tốt, vì cô chưa về nhà sau nửa đêm bao giờ. Khi ở nhà, thì cô chỉ ở trong phòng riêng của mình, và rất tụ tập với bạn bè. Nhưng họ có biết đâu, khi cô ở trong phòng cũng là lúc cô lên Internet và biến thành một cô gái của Internet. Cô dùng cái sắc đẹp Chúa ban cho mình để câu tiền các chàng Việt Kiều mà cô gọi là ngu ngốc, để họ gửi tiền về cho cô tiêu xài. Mỗi khi ba mẹ cô gõ cửa phòng, cô chỉnh sửa lại quần áo gọn gàng và mở cửa như không có gì xảy ra. Cho nên lúc nào bố mẹ cô cũng tin tưởng cô con gái độc nhất của mình. Có thể tệ nạn này quý vị đã đọc được rất nhiều trên báo chí, nên tôi cũng không muốn đào sâu ở đây. Với lại, đó cũng không phải là mục đích của các đoạn khúc tôi chia sẻ. Thấy tôi có vẻ không tin vào những chuyện như vậy, nên cô đã dẫn tôi về nhà để chào hỏi bố mẹ cô và chỉ cho tôi cái cơ ngơi của mình. Theo lời cô kể, thì thật sự cô cũng chẳng cần tiền, vì gia đình cô cũng thuộc loại khá giả, và cô cũng không ăn xài gì. Nhưng tiền thì ai mà lại chẳng thích.
Xin mỗi ngày con được đầy hạnh phúc với gia đình con, cho cha mẹ, xin cho anh chị thuận hòa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trên báo Lao động Điện tử số ra hôm Chủ nhật vừa qua, người ta đọc được một mẫu tin nhỏ như sau. Khoảng 2 giờ ngày mùng 5 tháng 5, cháu Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1990, hiện là học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, thị xã Lai Châu, đã thắt cổ tự tử, chết tại nhà riêng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ham chơi, học hành sa sút, nên Kiên bị bố mẹ nhắc nhở và đã hành động dại dột trong lúc lòng tự ái của tuổi bồng bột bốc lên. Trước đó chưa đầy 10 ngày, vào hồi 17 giờ ngày 26 tháng 4 tại bản Khao Diền, xã Hối Mít, huyện Than Uyên, ba cháu Giàng A Hành, Sùng A Báo và Tòng A Thanh đều ở độ tuổi từ 9 đến 13, đã ăn lá ngón tự tử. Khi có người phát hiện thì cả ba cháu đều đã chết tại bãi thả trâu của bản. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trước khi chết, các cháu không hề có biểu hiện ức chế nào về tâm lý, ngoài việc bị cô giáo phê bình trước lớp do quên mang bút khi đi học. Người viết bản tin đưa ra lời cảnh báo. Những vụ việc đáng tiếc trên là lời cảnh báo các phụ huynh và nhà trường về phương pháp giáo dục đối với những thanh thiếu niên, học sinh trong độ tuổi dễ bị tổn thương về tâm lý. Quý vị và các bạn thân mến, lời cảnh báo chỉ được đưa ra cho các bậc phụ huynh và nhà trường. Kỳ thực, hiện tượng học sinh và nói chung giới trẻ dễ dàng tự kết liễu cuộc sống có thể chỉ là phần nổi của một tảng băng ngầm khủng khiếp hơn, chìm sâu trong điều thường được gọi là lỗ hổng đạo đức của xã hội hiện nay. Vào khoảng đầu thập niên 60, tự tử là một hành động hầu như hoàn toàn xa lạ trong hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam Thái Bình Dương, tên là Micronesia. Thế nhưng, ở cuối thập niên 80, bỗng nhiên tỷ lệ tự tử tại hải đảo này được xem là cao nhất thế giới. Cứ trung bình 100.000 dân thì có đến 160 vụ tự tử, mà đa phần diễn ra nơi giới trẻ. Cũng giống như những vụ tự tử được báo Lao Động ghi lại trên đây, những nguyên nhân dẫn đến tự tử thường chỉ là những biến cố vô nghĩa, như một lời la rầy của cha mẹ, một cử chỉ xúc phạm của thầy cô. Chẳng hạn tại đảo Micronesia, một thiếu niên 17 tuổi tự tử, chỉ vì người cha gọi cậu thức dậy sớm để ra rừng chặt cây về làm dụng cụ, hái trái cây. Trong lá thư tuyệt mệnh, người thiếu niên 17 tuổi viết như sau. Tôi sắp sửa kết liễu cuộc sống. Hôm nay là một ngày buồn cho tôi, nhưng lại là một ngày vui cho cha tôi. Hôm nay, cha tôi đuổi tôi đi. Cảm ơn cha vì thương tôi quá ít như thế. Nhiều thiếu niên tự tử chỉ vì thấy bạn gái của mình đi với những cậu con trai khác. Có cậu tự tử chỉ vì cha mẹ không chịu sắm cho cậu một chiếc áo choàng trong ngày mãn bậc trung học. Các nhà xã hội học nhận thấy rằng, hành động tự tử đã trở thành hầu như một cái mốt được đề cao qua các bài hát, cũng như các khẩu hiệu được in trên quần áo. Nói chung, tự tử đã trở thành một thứ dịch thay lây, và sở dĩ hành động tự hủy như thế đã trở thành một bệnh dịch hay lây là bởi vì nó đã tìm được một mảnh đất màu mỡ, là lỗ hổng đạo đức. Khi xã hội không còn đề ra được những giá trị tích cực, khả dĩ có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn con người, nhất là giới trẻ, thì giải pháp dễ dàng nhất chính là tìm đến cái chết. Không gì buồn chán và thất vọng cho bằng khi không còn thấy ý nghĩa cho cuộc sống. Khi cuộc sống có ý nghĩa, nó sẽ trở thành đáng sống. Lúc đó, như lão tiều phu trong một câu chuyện của thi hào Pháp La Fontaine, người ta vẫn có thể thốt lên, thà sống khổ hơn là chết. Chúa Kitô phục sinh đã mang lại ánh sáng cho cuộc sống con người. Ngài đã đến cho con người được sống và sống dồi dào ngay trên cuộc sống dương thế này. Với cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã chiếu chạy ánh sáng vào tâm tối cho cuộc sống. Trong ánh sáng phục sinh, Ngài cho chúng ta thấy được rằng khổ đau không phải là ngõ cụt hay tận cùng của cuộc sống, mà là con đường cần thiết dẫn đến sự sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được tiến bước trong ánh sáng phục sinh, để giữa những mất mát, khổ đau và ngay cả cái chết, chúng con vẫn tiếp tục nhận ra ý nghĩa của cuộc sống.
Thời gian qua mau, mà còn đây bao nỗi buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi đời đắng cay, một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm khô, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày vẫn luôn muốn chờ nguyện để chung chúa vui đời con. Trong con qua muôn ngàn vinh quang, con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau, rồi bao lần qua mà đời con sống mãi để chờ. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ, con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trong chiều, người an Chúa là tình yêu.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with